20. Thực hành pháp tịnh hóa.
Thông qua sự nỗ lực của chính mình, bạn có thể tịnh hóa tâm và làm cho nó trở nên thanh tịnh và hiền thiện. Bằng cách này, hành vi của bạn không còn gây hại hay quấy nhiễu, mà trở nên có ích cho bản thân và cho người khác. Sự tịnh hóa hoàn hảo phải bao gồm phương thức điều trị có đủ 4 năng lực. Trong số đó, năng lực sám hối là cực kỳ quan trọng vì mức độ chúng ta có thể tịnh hóa được nghiệp bất thiện đã tạo ra tùy thuộc vào mức độ hối tiếc mà chúng ta phát sinh khi suy ngẫm về những tai hại của nghiệp xấu đó. Thậm chí, nếu chúng ta không trì tụng bất kỳ mật chú tịnh hóa nào hay không biết mật chú nào để trì tụng, nhưng nghiệp bất thiện của chúng ta cũng sẽ giảm nhẹ dần, tương đương với mức độ mãnh liệt của sự ăn năn hối cải đối với việc ta đã tạo ra nghiệp xấu. Ngay cả nếu không có 3 năng lực còn lại, thì mức độ hối tiếc của chúng ta cũng sẽ xác định việc chúng ta tịnh hóa nghiệp bất thiện được đến mức nào. Cho nên, để tịnh hóa nghiệp bất thiện, thì điều quan trọng là phải hối tiếc về điều sai trái đã làm, càng mãnh liệt càng tốt. Chúng ta cần phải suy nghĩ càng sâu sắc càng tốt về các tai hại của nghiệp bất thiện đã tạo. Nghiệp bất thiện đưa đến quả tái sinh trong các cảnh giới thấp trong thời gian lâu dài không thể tưởng tượng. Và cuối cùng, khi được tái sinh làm người trở lại, nghiệp bất thiện sẽ là nhân của tất cả mọi vấn đề mà chúng ta phải chịu đựng, bao gồm cả các chướng ngại ngăn không cho chúng ta đạt được các thực chứng của con đường tu giác ngộ. Nghiệp bất thiện cũng để lại các chủng tử trong tâm ta, xui khiến chúng ta tái phạm các lỗi lầm đó ở đời tương lai. Chúng ta phát sinh cảm xúc hối tiếc càng mãnh liệt bao nhiêu khi suy nghĩ đến các tội lỗi, thì nghiệp bất thiện của chúng ta càng giảm nhẹ đi bấy nhiêu. Chúng ta cũng có thể tịnh hóa nghiệp bất thiện thông qua năng lực phát sinh từ đối tượng, có nghĩa là thông qua sự nương tựa vào các đối tượng thiêng liêng như vị thầy, Đức Phật, Pháp, Tăng hay nương tựa vào chúng sinh hữu tình. Với sự quy y, nương tựa vào vị thầy, chư Phật, chánh Pháp, chư Tăng, chúng ta có thể tịnh hóa nghiệp bất thiện do chúng ta tạo ra liên quan đến các ngài và bằng sự phát sinh bồ đề tâm. Chúng ta có thể tịnh hóa nghiệp bất thiện đã tích lũy liên quan đến chúng sinh hữu tình. Thiện hạnh có năng lực đối trị nghiệp bất thiện được gọi là năng lực luôn luôn hoan hỷ. Nói chung, bất kỳ thiện hạnh nào cũng có năng lực tác dụng như thuốc đối trị nghiệp bất thiện, và với việc tạo nên thiện hạnh, chúng ta luôn hưởng được quả hoan hỷ hạnh phúc. Đây có lẽ là ý nghĩa của sự luôn luôn hoan hỷ, mặc dù tôi chưa thấy có sự giải thích nào về thuật ngữ này trong kinh luận. Năng lực cuối cùng là năng lực của sự quyết tâm không tái phạm nghiệp bất thiện đó nữa. Chúng ta cũng có thể dùng các vấn đề bất ổn của chúng ta để tịnh hóa nghiệp bất thiện. Với sự chịu đựng các vấn đề thay cho tất cả chúng sinh hữu tình, chúng ta sử dụng các vấn đề vào con đường tu giác ngộ. Nếu chúng ta có lòng bi mẫn, mãnh liệt và tư tưởng vị tha, quan tâm, chăm sóc các chúng sinh khác, thì việc gánh chịu các vấn đề thay cho chúng sinh hữu tình sẽ mang lại sự tịnh hóa mãnh liệt.
Thực hành tịnh hóa bệnh ung thư hay bệnh AIDS.
Bạn có thể quán tưởng vị bổn tôn chữa bệnh như đối tượng khẩn cầu hiện ra trước mặt bạn. Chú thích: Lama Zopa Rinpoche soạn ra phép thực hành này cho khóa học chữa bệnh ở Viện Tara, Tara Institute vào ngày 31 tháng 8 năm 1991. Pháp thực hành này theo bản gốc bao gồm các mật chú Sitatapatra, bổn tôm cây dù trắng, bạch tán cái và Singha Nada, quán âm sư tử hống. Tuy nhiên khi thực hành, bạn nên dùng bất kỳ mật chú bổn tôm chữa bệnh nào theo yêu cầu của vị thầy đạo hạnh trao truyền cho bạn. Hết chú thích. Bạn hãy phát thệ nguyện trước mặt vị bổn tôn đạo sư là luôn cố gắng sống với sự thực hành thiện tâm. Nếu không, hãy quán tưởng ruộng phước mà bạn thường quy y nương tựa và sau đó hãy quán tưởng vị bổn tôn trước khi bắt đầu trì tụng lời cầu nguyện bảy nhánh.
Quy y và phát Bồ Đề Tâm.
Từ nay cho đến khi giác ngộ, con xin quy y, nương tựa vào Đấng Toàn Giác, Ngài có năng lực hoàn hảo và tâm bi mẫn vô lượng đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Giáo pháp siêu việt, trí tuệ thực chứng thực tại tối hậu và chấm dứt khổ đau. Các hành giả luôn hướng tới thiện hạnh. Những ai đã thành tựu các thực chứng hoặc những ai giờ đây đang biến các thực chứng thành hiện thực và những ai dẫn dắt con đi trên con đường chân chính ba lần.
Phát khởi tứ vô lượng tâm.
Thật tuyệt vời biết bao khi tất cả chúng sinh hữu tình tràn ngập tâm xả, thoát khỏi tham ái và sân hận. Mong sao chúng sinh hữu tình đạt được điều đó. Con quyết tâm làm cho chúng sinh hữu tình tràn ngập tâm xả, thoát khỏi tham ái và sân hận. Cầu xin Đấng Đạo Sư Như Lai gia hộ cho con có đủ khả năng làm được điều đó. Thật tuyệt vời biết bao khi tất cả chúng sinh hữu tình có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Mong sao chúng sinh hữu tình đạt được điều đó. Con quyết tâm làm cho chúng sinh hữu tình có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Cầu xin Đấng Đạo Sư Như Lai gia hộ cho con có đủ khả năng làm được điều đó. Thật tuyệt vời biết bao khi tất cả chúng sinh hữu tình thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Mong sao chúng sinh hữu tình đạt được điều đó. Con quyết tâm làm cho chúng sinh hữu tình thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu xin Đấng Đạo Sư Như Lai gia hộ cho con có đủ khả năng làm được điều đó. Thật tuyệt vời biết bao khi tất cả chúng sinh hữu tình không bao giờ xa rời hạnh phúc, tái sinh cõi cao và được giải thoát. Mong sao chúng sinh hữu tình đạt được điều đó. Con quyết tâm làm cho chúng sinh hữu tình không bao giờ xa rời hạnh phúc này. Cầu xin Đấng Đạo Sư Như Lai gia hộ cho con có đủ khả năng làm được điều đó.
Phát Bồ Đề Tâm đặc biệt.
Vì lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình từng là cha và mẹ của con sẽ nhanh chóng khẩn thiết thành tựu trạng thái giác ngộ viên mãn. Vì lý do này, con sắp sửa thực hành thiền định, trì tụng Pháp Bổn Tôn Đạo Sư để chữa bệnh cho thân thể của con thông qua việc chữa bệnh tâm con, tức là thông qua việc tẩy sạch tất cả chướng ngại ở tâm con. Kế tiếp, trì tụng bài cầu nguyện bảy nhánh, dâng cúng mạng Đà La bản ngắn và nền tảng của tất cả thiện hạnh như dưới đây. Lời cầu nguyện bảy nhánh. Con phủ phục đảnh lễ với cả thân khẩu ý và dâng cúng vô số phẩm vật hiện thực cũng như từ tâm hóa hiện. Con xin sám hối những tội lỗi của con từ vô thủy đến nay và tùy hỷ mọi phước đức của tất cả chư Phật và chúng sinh. xin khẩn cầu chư vị đạo sư thiện đức ở lại để dẫn dắt chúng con và chuyển bánh xe pháp cho đến khi cõi luân hồi này chấm dứt. Con xin hồi hướng công đức của chính con và của tất cả chúng sinh khác cho sự giác ngộ viên mãn.
Cúng dường Mạng Đà La.
Mặt đất này được trang hoàng bởi hoa và hương, núi Tu Di, bốn lục địa, mặt trời và mặt trăng. Con quán tưởng đây là cõi Phật và xin dâng cúng, cầu cho tất cả chúng sinh hữu tình an lạc trong cõi tịnh độ này. Nương nhờ công đức dâng cúng Mạng Đà La này, cầu mong tất cả chúng sinh trong sáu cõi, nhất là các con vật này, ngay tức thì được tái sinh về cõi tịnh độ và thành tựu giác ngộ. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami.
Nền tảng của tất cả thiện hạnh, lời nguyện Lam Rim.
Vị đạo sư tôn kính và từ ái của con là nền tảng của tất cả thiện hạnh. Tin hiểu rằng quy y nương tựa Ngài là cội rễ của con đường tu tập. Cầu xin gia hộ sao cho con được nương tựa vào Ngài với trọn lòng tôn kính thiết tha, với tâm kiên trì mãi mãi. Kiếp người tuyệt vời này có được một lần thôi, tin hiểu rằng nó đáng quý biết bao và khó tìm thấy lại. Cầu xin gia hộ để con ngày đêm không ngừng tận dụng được tinh túy của kiếp người quý báu này. Cuộc đời và tấm thân luân hồi mong manh như bọt nước. Hãy nhớ đến cái chết vì chúng ta sẽ bỏ mạng dễ dàng. Nghiệp lành dữ đeo đuổi ta như bóng theo hình. Con tin hiểu rằng điều này là đích thực. Cầu xin gia hộ sao cho con luôn tỉnh táo, không làm một điều xấu dù rất nhỏ nhặt và vi tế, và thành tựu viên mãn mọi công đức. Lạc thú thế gian không bao giờ thỏa mãn vì theo sau nó là tất cả khổ đau. Tin hiểu rằng mọi hạnh phúc trong luân hồi không đáng để trông cậy. Cầu xin gia hộ sao cho con luôn dốc tâm mưu cầu hạnh phúc giải thoát. Diệu tâm đó sẽ phát sinh tỉnh thức, chánh niệm và nhất tâm. Cầu xin gia hộ sao cho con kiên định thực hành giới biệt giải thoát, cội nguồn của giới luật. Cầu mong cho con thấy biết được rằng tất cả chúng sinh từng là mẹ hiền của con, cũng giống như con đang đau khổ trong vòng quay sinh tử. Và xin gia hộ để con tu tập, rèn luyện bồ đề tâm siêu việt, nhận lấy trách nhiệm giải thoát tất cả chúng sinh. Nhưng nếu không dung trồng ba pháp tu tập, giới, định, tuệ, chỉ riêng sự phát tâm mong cầu không đưa đến giác ngộ, cầu xin gia hộ để con thấy biết rõ được điều này và nỗ lực chuyên tâm thực hành hạnh nguyện của người con Phật. Khi tâm con không dao động theo vọng cảnh mê lầm và thấu hiểu tận tường thực tại chân thật, cầu xin gia hộ cho con từ trong dòng tâm thức mau chóng phát sinh con đường định tuệ bất nhị. Con như một bình chứa thích hợp sau khi được rèn luyện trên đường tu phổ thông, cầu xin gia hộ để con được thuận lợi đi vào Kim Cang Thừa Thiên Liên, con đường tối thượng của những chúng sinh may mắn. Nền tảng của thành tựu là diệu nguyện và nhất tâm dâng hiến cuộc đời. Vì có được sự thấu hiểu chân thật này, cầu xin gia hộ để con mãi mãi giữ được thệ nguyện ban đầu, dù có phải đổi lấy bằng mạng sống của con. Nắm được điều cốt lõi của hai giai đoạn, trái tim của Kim Cang Thừa, cầu xin gia hộ sao cho con tinh tấn chuyên cần tu tập đúng theo lời dạy của chư Phật và không dao động xa rời bốn pháp du già tối thượng. Các đạo sư dẫn dắt con trên con đường thánh thiện, cũng như các huynh đệ đồng môn, con khẩn cầu tất cả được trường thọ. Cầu xin gia hộ để con mau chóng hoàn toàn an định. Tất cả những che chướng trong cũng như ngoài và trong mọi kiếp về sau, cầu mong con mãi không xa lìa các đạo sư toàn hảo, luôn hoan hỷ tinh tấn trong diệu pháp. Nguyện con hoàn thành mọi phẩm hạnh của con đường tu tập và quả vị, mau chóng đến được cõi Phật Kim Cang Trì. Cầu nguyện bảy nhánh và dâng cúng mạng Đà La là các phương pháp có năng lực mãnh liệt để kết nối với tất cả các thực chứng của con đường tu giác ngộ. Nhờ vậy, giúp bạn có khả năng dẫn dắt mọi người tới trạng thái không còn đau khổ, và bạn cũng đồng thời tạo được nhân cho hạnh phúc và thành công trong đời hiện tại cũng như cho các đời sống tương lai của chính mình. Đồng thời, bạn tịnh hóa được tất cả các chướng ngại ngăn không cho bạn thành tựu hạnh phúc tối thượng. Lời cầu nguyện Lam Rim là sự cầu mong phát triển tâm trọn vẹn để dẫn dắt tất cả chúng sinh hữu tình tới hạnh phúc vô song của giác ngộ viên mãn. Bất kỳ lời nguyện Lam Rim nào chứa đựng trọn đủ con đường tu giác ngộ đều có thể trì tụng, và nếu bạn hàng ngày đang trì tụng lời nguyện Lam Rim theo văn bản khác thì cứ dùng văn bản đó cũng được. Trì tụng mật chú và quán tưởng. Bây giờ bạn hãy trì tụng mật chú của bổn tôn chữa bệnh đã được chỉ dạy. Nếu bạn thực hành với một động cơ thanh tịnh là mong muốn mang mọi người đến hạnh phúc vô song của giác ngộ viên mãn, bạn sẽ có được một tinh thần lành mạnh tuyệt đối với sự chấm dứt mọi khổ đau và nhân khổ đau, tẩy sạch mọi che chướng và những chủng tử của chúng. Một tinh thần lành mạnh tuyệt đối là điều quan trọng nhất, vì nhân của khổ đau nằm ở trong tâm. Một khi nhân khổ đau được loại bỏ, nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Với sự hoàn hảo về sức khỏe tinh thần và thể xác, tức là thân và tâm thanh tịnh trọn vẹn, bạn sẽ có khả năng cống hiến mọi lợi lạc cho tất cả chúng sinh hữu tình. Toàn bộ những lợi lạc này đến từ động cơ thanh tịnh nhất là quan tâm chăm sóc người khác và ước muốn mang họ đến giác ngộ. Và động cơ này có được là do sự thiền định trực tiếp khẩn cầu có được mọi thực chứng của con đường tu trọn vẹn đưa tới giác ngộ. Trong khoảng một nửa thời gian trì tụng mật chú, bạn hãy chú tâm vào sự tịnh hóa chính bản thân mình, và trong một nửa thời gian còn lại, bạn chú tâm vào việc tịnh hóa người khác. Bằng cách này, bạn không chỉ có được một thân thể khỏe mạnh, vốn chỉ tồn tại một thời gian ngắn ngủi trong đời này, mà còn là một tinh thần thanh tịnh. Điều này là quan trọng hơn tất cả. Quán tưởng để tịnh hóa bệnh ung thư. Khi trì tụng mật chú, bạn hãy quán tưởng các tia sáng rực rỡ từ tim vị bổn tôn chiếu vào người bạn. Giống như việc bật sáng đèn trong căn phòng tối, thân của bạn được chiếu sáng. Và giống như bóng tối của căn phòng lập tức tan biến khi đèn sáng, toàn bộ bệnh tật trong thân bạn, bệnh do ma quỷ ám, nghiệp bất thiện và các chướng ngại đều ngay lập tức được tịnh hóa. Quán tưởng để tịnh hóa bệnh AIDS. Khi trì tụng mật chú, bạn hãy quán tưởng nước cam lồ có năng lực mãnh liệt xuất ra từ tim của vị bổn tôn đi vào người bạn, tịnh hóa thân và tâm bạn, sạch hết bệnh của thân. bệnh ma quỷ, ám, nghiệp bất thiện và các chướng ngại. Hãy quán tưởng rằng bốn đối tượng này thoát ra khỏi thân bạn dưới dạng chất lỏng dơ bẩn, đen như than. Chất lỏng thoát ra qua các lỗ chân lông và các lỗ trống của cơ thể, miệng, mũi, tai, hậu môn, lỗ tiểu. Hãy nhớ, đừng chỉ quán tưởng tịnh hóa cho riêng bản thân, mà còn quán tưởng tịnh hóa cho tất cả những người bạn quen biết có nhiễm HIV và tất cả chúng sinh bị nhiễm HIV cũng như tất cả những chúng sinh khác.
Hồi hướng.
Với tất cả thiện hạnh mà con đã làm trong quá khứ, hiện tại và sẽ làm trong tương lai, cùng với những thiện hạnh của những người khác, cầu mong sao tâm bi mẫn, cội nguồn của tất cả việc chữa lành bệnh tật và hạnh phúc, được phát sinh trong tâm con và trong tâm của tất cả chúng sinh hữu tình, đặc biệt là những ai đang bị bệnh ung thư, AIDS và các bệnh khác. Với tất cả năng lực tốt lành mà con và những người khác đã tích lũy trong quá khứ, hiện tại và sẽ tích lũy trong tương lai, cầu mong sao tất cả chúng sinh hữu tình từng là cha mẹ của con được hưởng hạnh phúc. Cầu mong sao mãi mãi không còn chúng sinh trong ba cảnh giới thấp. Cầu mong sao các đại nguyện của chư Bồ Tát tức thì được thành tựu trọn vẹn, và cầu mong sao chỉ riêng mình con cũng đủ sức thành tựu trọn vẹn việc này. Các đại nguyện của chư Bồ Tát bao gồm cả việc mong muốn chúng sinh thoát khỏi bệnh tật và mọi vấn đề bất ổn khác. Với tất cả năng lực tốt lành mà con và những người khác đã tích lũy trong quá khứ, hiện tại và sẽ tích lũy trong tương lai, cầu mong sao con và tất cả chúng sinh hữu tình đời đời kiếp kiếp có khả năng gặp gỡ các vị thiện tri thức đại thừa đạo hạnh hoàn hảo. Cầu mong sao con không làm việc gì khác ngoài việc luôn luôn làm cho các ngài hài lòng với những hành động của thân, khẩu và ý. Cầu mong sao tự bản thân con có khả năng đáp ứng ngay lập tức tất cả các ước nguyện thiêng liêng của các ngài. Giống như Đức Đại Bồ Tát Phổ Hiền, Đức Đại Bồ Tát Văn Thù và tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai đã hồi hướng công đức. Con xin hồi hướng trọn vẹn công đức này theo cách tốt nhất, sao cho nhanh chóng đạt được giác ngộ và để dẫn dắt tất cả chúng sinh đến bến bờ giác ngộ. Do công đức của những thiện hạnh này, cầu mong con mau chóng đạt được trạng thái Đức Phật Bổn Sư và dẫn dắt tất cả chúng sinh hữu tình, không sót một ai, đến bến bờ giác ngộ. Ở đoạn sau cùng, bạn có thể thay thế Đức Phật Bổn Sư bằng hồng danh của vị Bổn Tôn chữa bệnh mà bạn đang thực hành.
21. Chú nguyện vào nước.
Chữa bệnh bằng nước đã được chú nguyện là một việc làm thông thường ở Tây Tạng, nơi các Lama và các hành giả thiền định thường chữa bệnh bằng cách chú nguyện vào nước và cho bệnh nhân uống. Pháp thực hành này gồm có việc thiền định và trì tụng mật chú Quán Thế Âm, Phật Dược Sư, Tara hay các vị bổn tôn khác. Sau đó, nước đã chú nguyện sẽ được uống nhiều lần trong ngày. Việc này đặc biệt rất tốt cho trẻ con và người già, là những người thường không thể chú tâm hay thấy khó khăn trong việc quán tưởng và trì tụng mật chú. Đây có lẽ cũng là cách duy nhất để chữa bệnh cho những người mà bạn không thể gặp gỡ, giao tiếp. Bạn có thể chú nguyện vào nước và sử dụng để chữa bệnh cho chính mình hay người khác. Hãy nhớ lại câu chuyện về ông Lee ở Singapore. Ông ta đã khỏi bệnh ung thư dạ dày bằng cách trì tụng bài 21 lời xưng tán Đức Tara mỗi ngày và uống nước đã được chú nguyện. Người ta thường trì tụng mật chú để tạo ra năng lực trong một chất liệu và rồi dùng chất ấy để chữa bệnh, đặc biệt là những bệnh về xương. Cũng có thể thiền định và trì tụng mật chú rồi chú nguyện vào bột hay kem rồi thoa ngoài da. Các mật chú không chỉ có năng lực trong việc chữa bệnh cơ thể mà còn tịnh hóa tâm, và đây là điểm chính. Mật chú có năng lực tịnh hóa nhân của bệnh và tất cả các vấn đề khác nữa, các hành vi và suy nghĩ bất thiện cũng như các chủng tử đã để lại trong tâm. Thật ra, việc uống nước đã chú nguyện chính là để chữa lành những căn bệnh nội tâm lâu đời này. Để chú nguyện vào nước, bạn hãy đặt một lọ chứa nước lên bàn thờ hay trước mặt bạn. Hãy quán tưởng rằng nhờ vào lòng bi mẫn của đấng giác ngộ mà bạn đã quán tưởng những dòng sữa cam lồ từ tim hay bàn tay vị ấy chảy vào trong nước. Hãy trì tụng mật chú của vị bổn tôn đó càng nhiều càng tốt rồi thổi vào nước. Khi bạn trì tụng càng nhiều mật chú, lời nói của bạn càng có nhiều năng lực và hơi thở của bạn càng có nhiều sức chú nguyện hơn. Hơi thở của bạn sẽ có năng lực chữa bệnh nhờ vào năng lực của mật chú. Năng lực chữa bệnh đến từ năng lực của tâm thiêng liêng của Đức Phật yêu thương, bi mẫn đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Mặc dù chư Phật có vô lượng phẩm tính, nhưng các ngài dẫn dắt chúng ta chủ yếu là vì lòng bi mẫn. Mỗi một nguyên tử nước đã được chú nguyện đều có năng lực chữa bệnh không thể nghĩ bàn, và không chỉ chữa lành bệnh tật cơ thể vốn chỉ là một vấn đề mà còn giải quyết được nhiều vấn đề bất ổn khác.
Pháp thiền định Quán Thế Âm chữa bệnh.
Khi thực hành pháp tu tập này, bạn nên có một động cơ hoàn toàn nhất tâm, nghĩ đến các chúng sinh khác, hết lòng bi mẫn, xót thương sự đau khổ của các chúng sinh khác đến mức không thể chịu nổi. Do năng lực mãnh liệt của mật chú Quán Thế Âm, nên ngay cả khi pháp này được thực hiện với một động cơ bất tịnh thì cũng vẫn có lợi ích. Bệnh tật vẫn sẽ được chữa lành. Vì thế, không có gì phải nghi ngờ về kết quả của thực hành này một khi nó được thực hiện với thiện tâm, chỉ biết quan tâm chăm lo cho chúng sinh khác. Bất kỳ ai đã từng nhập thất ẩn tu Pháp Quán Thế Âm hay những người trì tụng mật chú Quán Thế Âm hàng ngàn biến mỗi ngày đều có thể giúp chữa lành những bệnh trầm trọng không thể chữa được bằng các phương pháp thông thường. Bạn hãy quán tưởng chính bản thân mình là Đức Thiên Thủ Quán Thế Âm, hoặc quán tưởng Đức Quán Thế Âm ở ngay phía trên bình chứa nước. Nước cam lồ chảy vào bình nước từ tay phải của Ngài đang bắt ấn ban các thực chứng tối thượng. Trong khi quán tưởng như vậy, bạn trì tụng mật chú Quán Thế Âm bản dài hay bản ngắn, càng nhiều lần càng tốt. Cứ mỗi lần trì tụng xong một chuỗi hạt, bạn lại thổi vào nước nhiều lần. Hãy nghĩ rằng nước đã được chuyển hóa thành nước cam lồ, với năng lực mãnh liệt, có thể ngay tức thời an định được bệnh và nhân của bệnh. Nếu bạn tụng càng nhiều biến, thì nước được chú nguyện đó sẽ càng có nhiều năng lực và hiệu quả hơn.
Mật chú Quán Thế Âm bản dài.
Namo Ratna Trayaya Nama Ariya Dana Sagara Varochana Vyuha Rajaya Tathagataya Arate, Samyaksam Buddhaya, Nama Sava Tathaga Tebiya Arabiya, Samyaksam Buddhebiya, Nama Arya Avalokitesvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Tadiyatha, Om. Dara-dara, diri-diri, duru-duru, itivate, jale-jale, prajale-prajale, kusume-kusume-vare, ilimiti, siti, valam, apanaye, swaha.
Mật chú Quán Thế Âm bản ngắn. Om Mani Padme Hum.
Vào cuối thời khóa trì tụng mật chú, bạn hãy đọc lời khẩn cầu tha thiết lên Đức Quán Thế Âm. Con xin đảnh lễ Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, nương nhờ vào lòng bi mẫn tột cùng và trí thấu hiểu trọn vẹn của Ngài, mong sao bất kỳ ai uống nước này đều sẽ chữa được bệnh cũng như sự đau khổ của họ. Cầu mong sao tâm của họ được tịnh hóa. Con khẩn cầu xin Đức Quán Thế Âm tăng nhập vào nước đã chú nguyện này và cầu mong sao ba chấm đọc tên người bệnh. Chỉ cần uống nước này vào thì tâm vị kỹ sẽ được chuyển hóa thành bồ đề tâm thanh tịnh, cội nguồn của tất cả hạnh phúc và thành tựu cho tất cả chúng sinh hữu tình. Cầu mong sao họ tự quên mình để phụng sự người khác với tâm từ bi này. Cầu mong sao lòng sân hận của họ được chuyển hóa thành đức nhẫn nhục. Cầu mong sao sự bất mãn chuyển hóa thành sự mãn nguyện. Cầu mong sao vô minh được chuyển hóa thành trí tuệ nhận biết nhân của hạnh phúc và nhân của khổ đau, và trí tuệ nhận biết bản chất tuyệt đối, tức tánh không của cái tôi và của mọi sự đang hiện hữu. Cầu mong sao tâm của họ được chuyển hóa thành tâm giác ngộ viên mãn. Cầu mong sao thân khẩu ý của họ có năng lực mãnh liệt để dẫn dắt, làm lợi lạc, làm thỏa mãn mọi ước muốn của tất cả chúng sinh hữu tình. Đức Quán Thế Âm cực kỳ hoan hỷ nghe những lời khẩn cầu chân thành của bạn. Ngài tan vào ánh sáng trắng và tan nhập vào nước. Bạn hãy tưởng tượng nước tăng thêm nhiều lên và có năng lực cực kỳ mãnh liệt. Mãnh liệt đến nỗi bất cứ ai uống vào đều sẽ tịnh hóa được mọi bệnh tật và nhân của bệnh tật, mọi nghiệp chướng tội lỗi. Hãy nghĩ rằng nước được chú nguyện đó lúc này đã có năng lực để hiện thực hóa những điều mà bạn cầu xin Đức Quán Thế Âm.